Chương trình phát thanh Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Tiếng Nói Các Đoàn Thể.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên đề Tiếng Nói Các Đoàn Thể của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động nổi bật của các đoàn thể. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp thành phố Cần Thơ. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội đã đề ra 3 khâu đột phá là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội thống nhất số lượng ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028 là 177 thành viên. Bầu tại đại hội 168 thành viên, bầu ông Nguyễn Đình Khang, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 12, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 và bầu 5 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động khóa 13. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đề nghị sau hội nghị, các đại biểu triển khai cho công đoàn cấp mình, đồng thời nghiên cứu cụ thể hóa các nội dung chỉ tiêu đã đề ra để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.
Hơn 150 cựu chiến binh tiêu biểu đại diện cho gần 12.000 hội viên cựu chiến binh thành phố cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố vừa tham gia họp mặt giao lưu tuyên dương gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và 20 năm thực hiện phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước của thành phố Cần Thơ, giao lưu tọa đàm với các gương cựu chiến binh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
11 trên 11 chỉ tiêu đạt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra là kết quả Hội Nông dân thành phố Cần Thơ thực hiện trong năm 2023. Nổi bật có 48.191 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 77 hợp tác xã, tổ hợp tác, quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đạt trên 5 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 45 tỷ đồng, hỗ trợ cho 209 dự án với gần 2.000 hộ viên được dây vốn. Tại hội nghị Ban chấp hành mở rộng tổng kết hoạt động năm 2023, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đề ra chỉ tiêu năm 2024 kết nạp ít nhất 5.000 hộ viên mới, vận động 81% hộ viên đăng ký thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ viên nông dân thoát nghèo, vận động xây dựng mới 20 mái ấm nông dân.
Thưa quý thính giả, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Những cách làm hay, mô hình sáng tạo tiếp tục được phát huy, lan tỏa, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
Trong năm 2023, toàn huyện Phong Điền đăng ký 123 mô hình dân vận khéo thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, hệ thống chính trị và an ninh quốc phòng. Trong đó có 4 mô hình tiêu biểu, nổi bật nhất là mô hình tổ hợp tác xã sầu riêng xã Tân Thới, sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ông Quỳnh Văn Nhân, Phó trưởng ban dân vận huyện ủy Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói:
theo kế hoạch ban dân vận kiểm tra cho cuối tháng 10 này sẽ kiểm tra các mô hình đạt, không đạt sẽ có đánh giá cụ thể. Chị muốn nói riêng về cái mô hình tổ hợp tác trong sự kiện Tân Thới đó, thì đối lãnh đạo ban thấy rằng mô hình này phù hợp với cái nhu cầu phát triển kinh tế của khu dân cư đó, và xu thế phát triển chung của địa bàn cây ăn trái của xã Tân Thới nói riêng và đơn vị huyện Hồng Điền nói chung.
Từ cây cầu đầu tiên được xây dựng cách đây 5 năm tại ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, đến nay đã có 119 cây cầu hy vọng được khánh thành và đưa vào sử dụng ở các huyện ngoại thành với tổng trị giá 54 tỷ đồng. Hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp Quỹ Hy vọng thực hiện cũng là một trong 3 mô hình dân vận khéo tiêu biểu của thành phố Cần Thơ được đề nghị Trung ương khen thưởng. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết:
thuận lợi khi mà triển khai dự án cầu hy vọng đó là cái sự đồng tình của chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân, cũng như là cái sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân đồng hành cùng với cái dự án cầu Hy vọng để triển khai.
Toàn thành phố có 2.642 mô hình dân vận khéo do các ngành các cấp đăng ký thực hiện và đạt hiệu quả cao trong năm 2023. Các mô hình bao gồm các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2023, thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết quy định hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tham dự, đóng góp đề xuất nhiều ý kiến thiết thực cho kỳ họp Quốc hội khóa 15. Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tốt, nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, đôn đốc giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai thực hiện các văn bản về phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ban nhân dân các quận huyện đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, xây dựng đời sống văn hóa mới để phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Lực lượng vũ trang thành phố tích cực chủ động triển khai các hoạt động công tác dân vận như các mô hình Tết quân dân, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trong đó Mặt trận Tổ quốc thành phố đã vận động quỹ vì người nghèo được hơn 32.500.000.000 đồng tính đến ngày 5 tháng 12 năm 2023, xây dựng và bàn giao 610 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 30.800.000.000 đồng. Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện 129 công trình phần việc đăng ký lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, vận động sửa chữa, xây mới và bàn giao 43 nhà nghĩa tình đồng đội, tổng số tiền hơn 1.600.000.000 đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao tặng trên 18.000 phần quà suất ăn, nhu yếu phẩm, xây dựng và sửa chữa 52 mái ấm tình thương hội viên, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thành công lễ hội áo bà ba, áo dài với hơn 5.200 người tham gia và được xác lập kỷ lục Việt Nam. Trong năm, Hội nông dân thành phố đã vận động trên 28.095.000.000 đồng, 9.366 ngày công hiến trên 86.000 mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Công đoàn các cấp thành phố đã đăng ký thực hiện 3.699 đề tài sáng kiến kinh nghiệm, 128 công trình thi đua, 294 mô hình dân vận khéo gắn 9 biển công trình thi đua với trị giá hơn 26 tỷ đồng. Năm qua, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã thực hiện 5.120 công trình phần việc thanh niên, tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết:
Nguồn lực vận động xã hội đã xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh như đường nông thôn, cầu dân sinh, công trình nước sạch, đường chiếu sáng, v.v. Kết quả tích cực này không chỉ góp phần về vật chất mà còn mang lại niềm vui cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện sống tốt hơn cho các khu dân cư, đặc biệt là khu vực nông thôn, qua đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố.
Năm 2023, công tác dân vận đối với đồng bào các tôn giáo và dân tộc thiểu số được cấp ủy chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố quan tâm thực hiện tốt. Tại các địa phương, nhiều cách làm hay, mô hình vận động hiệu quả như tổ chức đối thoại, gặp mặt, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật, thăm hỏi, động viên chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo, các sự kiện lịch sử của đất nước địa phương. Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ nói:
Ban vận Thành ủy đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các cơ quan đơn vị và nhân dân, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia xây dựng mô hình dân vận khéo. Nhờ làm tốt với công tác tuyên truyền vận động, thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng, cho nên là cái công tác dân vận thời gian qua trên địa bàn thành phố của chúng ta đều được nhân dân đồng tình và ủng hộ.
Những kết quả của công tác dân vận đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong khôi phục phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên chặng đường mới.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề tiếng nói các đoàn thể của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.